nguồn gốc của cảm giác sợ hãi. Ông nói rằng sợ hãi là một cảm xúc căn bản của nỗi khổ sở trong mặt tình cảm. Do đâu và tại sao người ta có quá nhiều sợ hãi và lo lắng trong đời sống? Phải chăng có sợ một tí cũng tốt trong việc tự bảo vệ mình? Vì nếu ta không sợ lửa, ta có thể thò tay vào bếp lửa và bị phỏng. Lý do ta không muốn đưa tay vào lửa không phải vì ta sợ, mà vì ta biết là ta sẽ bị phỏng nếu ta dại dột làm như vậy. Ta không cần phải sợ hãi mới tránh được những hiểm nguy không cần thiết. Chỉ cần có một chút thông minh và hiểu biết thông thường là đủ rồi. Đối với các sự việc thực tế, ta có thể áp dụng những kinh nghiệm đã qua từ quá khứ. Bây giờ, nếu ta bị đe dọa bằng lửa hay bằng võ lực, ta có thể kinh nghiệm sự hoảng sợ. Đây là bản năng thu rút người lại trước hiểm nguy. Nhưng đây không phải là một nỗi hoảng sợ tâm lý có điều kiện mà chúng ta đang bàn ở đây. Nỗi sợ tâm lý hoàn toàn khác xa với những nguy hiểm chắc chắn và tức thì. Nỗi sợ đó được biểu hiện dưới nhiều hình thức: khó chịu, lo âu, băn khoăn, căng thẳng, tăng huyết áp, chán nản, vân vân. Nỗi lo sợ tâm lý luôn luôn là một nỗi sợ vô cớ vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến, chứ không phải nỗi lo sợ vì một chuyện đang xảy ra trong phút giây này. Chúng ta đang sống tại đây và ngay bây giờ, trong khi trí năng chúng ta thì đang sống ở tương lai. Việc này tạo ra một khoảng trống của sự lo âu. Và nếu bạn bị đồng hóa hoàn toàn với trí năng và những suy tưởng miên man, bạn sẽ mất đi cơ hội tiếp xúc với năng lực và tính đơn thuần của phút giây hiện tại. Lúc đó khoảng trống của sự lo âu sẽ là vĩnh viễn, là bạn đồng hành của chúng ta. Thật ra bạn chỉ có thể đương đầu và ứng phó với những gì đang diễn ra trong phút giây hiện tại, chứ bạn không thể đương đầu với những gì chỉ là sự phóng chiếu của trí năng và những suy tưởng miên man. Bạn không thể nào thực sự ứng phó được với tương lai, vì đó là một cái gì không có thật. Hơn nữa, khi bạn còn đồng hóa với trí năng của mình, bản ngã của bạn sẽ thống trị và điều khiển bạn một cách toàn diện như tôi đã đề cập trước kia. Do bản chất ma quái không có thực của bản ngã, bất chấp cơ cấu phòng vệ kỹ lưỡng, bản ngã của bạn vẫn rất dễ bị tổn thương, và nó thường xuyên cảm thấy rất bất an hoặc bị đe dọa, cho dù bên ngoài bạn trông có vẻ rất tự tin. Ta nên nhớ rằng cảm xúc là những phản ứng của cơ thể đối với trí năng và những suy tưởng tiêu cực. Bạn hãy thử đặt câu hỏi: cơ thể của bạn liên tục nhận được tín hiệu gì từ bản ngã, từ cái tôi giả tạo do sự tạo dựng của trí năng? Nguy hiểm quá, tôi đang bị đe dọa. Và bạn thử nghĩ xem cảm xúc nào sẽ nổi lên ở trong bạn khi bạn liên tục bị công phá vì những tín hiệu sai lầm này. Dĩ nhiên là nỗi lo sợ và hoảng hốt. Lo sợ xảy ra do nhiều nguyên nhân: lo bị thất bại, lo bị mất mát, lo bị đau ốm, vân vân. Nhưng cuối cùng thì mọi lo âu của bản ngã ở trong bạn đều quy tụ vào nỗi lo sợ lớn nhất: sợ chết, sợ bị hủy diệt. Đối với bản ngã, tử thần lúc nào cũng chỉ chực chờ quanh đây. Trong trạng thái bạn tự đồng hóa mình với trí năng, nỗi ám ảnh của cái chết ảnh hưởng rất nhiều tới mọi tình huống trong suốt cuộc đời bạn. Chẳng hạn ngay cả lúc sự việc xảy ra có vẻ là rất nhỏ nhoi tầm thường, như hai người cãi nhau và bạn nhất định cứ cho mình là đúng và người kia là sai để bảo vệ ý kiến của mình, cũng chỉ vì bản ngã ở trong bạn sợ chết. Vì hễ thua là bản ngã nghĩ rằng nó sẽ bị hủy diệt. Chiến tranh xảy ra cũng vì nỗi sợ hãi này. Vô số quan hệ bị gãy đổ cũng vì mối đe dọa này. Chỉ khi nào ta không còn đồng hóa với trí năng, đó là lúc ta đúng hay sai cũng không có gì khác biệt. Do đó mê lầm và cố chấp sẽ không còn nữa. Khi đó bạn có thể phát biểu những gì mình nghĩ và cảm nhận một cách rõ ràng nhưng không hề có sự hung hăng hay nhất thiết phải bảo vệ ý kiến của mình. Lúc đó cái ta chân thật phát xuất từ một nơi sâu xa ở trong bạn, chứ không phải từ những suy tưởng cảm xúc miên man trên bề mặt. Hãy theo dõi bất kỳ nhu yếu bào chữa nào phát sinh ở trong bạn. Bạn đang bảo vệ điều gì? Một xác minh giả tạm, một hình ảnh trong trí bạn, hay một thực thể hư cấu? Khi mục đích và ý thức được rõ thói quen lâu đời này, bạn sẽ không còn đồng hóa mình với thói quen cũ nữa. Trong ánh sáng của ý thức, những thói quen thiếu hiểu biết cũ ở trong bạn sẽ tự tan biến. Lúc đó bạn sẽ chấm dứt tất cả mọi tranh cãi, tranh chấp quyền hạn thường làm bằng hoại, hư hỏng những mối quan hệ thân thiện. Dùng quyền lực của mình để chinh phục kẻ khác cũng chỉ là sự yếu đuối được che giấu bằng chủ lực. Sức mạnh chân thật là một cái gì ở bên trong và là điều mà bạn đang sẵn có. Như vậy, bất cứ ai còn đồng hóa với trí năng, tức đã bị cắt đứt khỏi sức mạnh chân thực, hay bị cắt đứt với con người ung dung tự tại chân thật ở trong mình, người đó sẽ không tránh khỏi sự sợ hãi lo âu luôn bám sát mình như một người bạn đồng hành muôn kiếp. Số người đã vượt thoát ra khỏi sự kềm chế của trí năng thì còn rất ít ỏi. Cho nên chúng ta có thể kết luận rằng bất kỳ ai mà ta quen hay gặp gỡ, họ đều sống trong tình trạng lo âu khắc khoải. Chỉ có khác nhau là ở mức độ ít hay nhiều mà thôi. Những người này thường mang tâm trạng rất bấp bênh, giống như một cái cân lắc lư, một bên là lo âu sợ hãi và bên kia là bất an và toan tính những chuyện chưa xảy ra. Phần lớn chúng ta chỉ ý thức được điều này khi mối lo âu ngấm ngầm đó được biểu lộ một cách rõ rệt.